Còn gì thắc mắc nữa?
Thưa thầy, xin thầy chỉ cho con cách
nào để định tâm và diệt ý mã tâm viên.
Chỉ có niệm Nam Mô A Di Đà Phật là giải quyết hết. Niệm thường, niệm vô việc niệm, và ý thức rõ cái chấn động lực là nó mở tâm thức của hành giả. Thì các bạn cứ ngày đêm khi nói chuyện thì nói, nhưng mà hết nói chuyện là niệm Phật. Cứ liên tục làm như vậy trong 3 tháng của thấy con người nó thay đổi rồi. Bây giờ nhiều bạn đạo nhớ tới tôi mới niệm Phật, còn không nhiều khi cũng không thèm niệm Phật nữa. Không phải niệm Phật này là niệm cho ông Phật, và mở cái luồng điển, mở cái luân xa lục tâm trong cơ tạng của chúng ta. Lục tâm thông mới là đệ tử nhà Phật. Lục tâm chưa thông làm sao được. Chúng ta rước trượt nhiều hơn là thanh, mà trong này còn yếu ớt, chia năm xẻ bảy và không có hợp lại một. Cho nên chúng ta niệm Nam Mô A Di Đà Phật để lục phủ ngũ tạng ổn định, hợp lại một, mới thừa tiếp cái luồng điển của Đức Di Đà, mới bước vào điển giới được. Cho nên đã giảng ở trong Kinh A Di Đà rất rõ rệt. Thì các bạn rồi đây về cứ thiền, cứ mở cái băng A Di Đà, các bạn càng ngày càng minh, các bạn sẽ thấy cái văn minh của trời Phật đã làm thế nào và hộ độ cho chúng sanh tiến hóa một cách nào, tháo gỡ bằng cách nào, có kỹ thuật có thể để cho các bạn tiến thân và ngự ở trong cái tiểu thiên địa này và biến nó thành cái xá vệ quốc, để tương lai mình có ly thân đi nữa, đem cái đó lên chỗ đó mà mình ngủ, mình sử dụng, mình tiếp tục tu trì thăng hoa và không có chuyện trễ. Hồn ra hồn, vía ra vía, rõ rệt. Bây giờ các bạn chưa thanh tịnh, hồn vía dồn cục, lúc nào cũng thắc mắc mà không hành. Thấy chôn sống mình chưa? Thắc mắc mà không hành. Càng thắc mắc thì càng hư hao tinh thần, nhưng mà không hành nữa thì thấy chôn sống mình chưa? Mình hành là khôi phục lại những cái gì mình đã mất. Phải khôi phục lại những cái gì mình đã mất. Cái đó là cái quan trọng. Mất nhiều kiếp rồi đâu phải mới đấy. Bây giờ chúng ta thấy ta là một tội hồn chưa hoàn tất, đang giam hãm ở địa ngục rõ ràng. Việc này trói buộc, việc kia trói buộc, không khác gì xiềng xích. Không bao giờ nó buông thả chúng ta. Cho nên chúng ta mở được cái mật pháp ngay trung tiên bộ đầu, lúc đó chúng ta mới thấy xuất ra thân ngoại thân. Cho nên ông Tư có nói biển cho lặng, minh châu mới phát, lòng cho riêng mới gọi là thân. Là cái hồn các bạn phải xuất ra khỏi thể xác. Chứ ngồi đây các bạn không làm được gì. Cho nên có cái phương pháp, nhưng mà vì chuyện đời nó lôi cuốn, hàng ngày tu không có bao nhiêu giờ, nhưng mà trước nó xâm chiếm nhiều hơn, động loạn nó xâm chiếm nhiều hơn, và thanh tịnh nuôi dưỡng không có bao nhiêu. Cho nên cố gắng trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, vừa làm việc vừa nuôi dưỡng sự thanh tịnh, hiệp nhất trung tâm bộ đầu, mới thừa tiếp được thanh quang ở bên trên. Mọi người đều có hào quang hết, mắt phàm không thấy, nhưng mọi người đều có hết. Nhưng mà tùy theo cái công năng tu hành mau hay là lâu đó, càng lâu càng thanh tịnh thì nó càng bọc sáng nữa, tâm thức nó càng mở. Thành ra nhiều người cũng có tu tới cái chỗ thấy cái tâm tôi không, ai chửi tôi cũng thấy không, ai ghét tôi cũng thấy không, ai cho tôi cũng thấy không, chứ tôi không có mừng. Ở thế gian khó giữ được cái không, so đo động loạn nhiều lắm. Nhưng mà chúng ta tu pháp lý vô vi nó mau và thực hành cho đúng thì đạt tới cái không rất dễ dàng, không có cái gì quan trọng. Chuyện lớn ta làm nhỏ, chuyện nhỏ làm không, cứ nhớ cái chỗ đó là không có gì quan trọng đó nữa. Thì các bạn không có làm được. Nên tôi nghe lời ông, rồi con tôi đói, chồng tôi đói, không đâu. Ăn bao nhiêu, mặc bao nhiêu có chừng. Mỗi đứa con nó đem bao nhiêu phước tới gia đình có chừng, không có lo. Hồi trước sanh hai đứa mình đã lo rồi, bây giờ ba bốn năm đứa nó đều có đủ cho nó hết rồi. mỗi đứa nó có phước lập riêng của nó. Mình làm cha làm mẹ gia đình lo tu giữ thanh tịnh thì con nó sớm thức giác hơn. Còn nếu mà thiếu thanh tịnh, con nó đi đường hư đó là nó trói buộc. Đừng nói con tôi lớn rồi tôi đi tu dễ không đâu. Lớn rồi mà nó lưu manh, có thể cha nó ăn được ngủ được không? Nó là mang cái xác khác nhưng mà nó lưu manh bị ở tù đó, cha nó ngồi ở đây yên, nằm trên giường yên không? Chỉ có người tu mới dứt khoát thất tình lục dục được. Càng ngày các bạn làm pháp luân thường chuyển là dứt khoát lục căn lục trần, các bộ phận đều khai triển hướng thượng hết, nó khác đi. Khi mà đóng loạn gia đình, đóng loạn thiết, đóng loạn mà các bạn vô trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật, ngồi thiền một hồi thì cái chuyện nó coi như không giải tỏa, rồi việc đâu vào đấy. Càn khôn vũ trụ bão bùng nguy hiểm, động đất sập đất tùm lum hết, nhưng mà chúng ta thấy đâu cũng vào đấy, thấy chưa? Duyên nghiệp căn nào quả nấy, không phải lo. Chúng ta xen vô cái lo đó mà làm việc gì cũng không thành. Bỏ nó đi, việc gì có ông trời sẽ đặt. Tôi được ngày hôm nay là may mắn, và Thượng Đế đã ban cho tôi cái cơ hội làm con người. Tôi vui vẻ, tôi hạnh phúc, và tôi lo tu để trục tội. Tội tôi quá nhiều. Lấy cái gì chứng minh tội quá nhiều? Cái bản chất tham sân si đang còn là lưu trữ trong óc. Hơn thua, hờn giận, đem cái hờn giận vô trong cái soi hồn đó, các bạn có nhiều lắm. Lúc soi hồn là hờn giận nó lộ ra đủ chuyện hết, hơn thua người ta. Đó là có bằng chứng hơn. Không phải là tiên Phật không biết, người ta biết. Mình lưu trữ trong đó quá nhiều cho nên bắt nó soi hồn cái thì tự nhiên nó giải ra. Giải ra được ta cho vô computer hết. Và sau này bỏ tù ra nó khép lại nó khổ hơn nữa. Lúc xuống âm phủ có bằng chứng. Phát đại nguyện mà không làm được điều, cho nên cố gắng tu để mở ra. Không tu không bao giờ, không tu không ai cứu mình được hết. Mình là người tự cứu. Tu vô vi và nghe qua những giải thích của Kinh A Di Đà, chính thật mình là người tự cứu, không ai cứu mình. Cho phải ráng hành trong thanh tịnh, mà phải trì kỳ chí. Đạo Phật phải thử. Cái thứ ngu đần mới bị ở tù xuống địa ngục. Ngày nay luân hồi lại thế gian thì phải bị thử nhiều hơn. Chúng ta không tin trời thì trời không tin chúng ta. Chúng ta không tin trời Phật chúng ta mới hung hăng. Thì khi cái ngày nay chúng ta tu hướng về trời Phật thì trời Phật đang thử chúng ta, đâu có tin chúng ta. Coi thử nó hành đúng mà nó nói mà không biết phải không, nó làm nó thế nó làm. Cho nên ông trời lúc nào xuống cũng rầy la, nhưng mà thương độ, rầy trúng trúng điểm, rầy rầy trúng tim đen của nó để nó thức tâm. Nhưng mà nó khùng, cái ma tánh của nó khùng, bày kế này hết bày kế khác để nó che mắt ông trời, làm sao che được? Ông nắm trọn trong tay mà. Cho nên các bạn chưa trị qua cái bệnh con ma. Bệnh con ma không, bữa nay nó hứa với các bạn là nó tôi bữa nay tôi không phá cái này nữa, nhưng mà ma nó vẫn phá. Hãy nhớ nó không lắm. Thì chúng ta chưa biết đạo, chưa thành Phật, chưa thành tiên, chưa thành thánh, chưa thành thần, ta là gì ma gì đó. Còn không hơn con ma kia. Cho nên kêu ma lành. Thế đó không? Phải nhìn nhận điều này chúng ta mới sửa, thật thà với chính mình mới sửa được. Thấy ta xảo trá không có tiếp tục xảo trá nữa, thấy ta đã lừa gạt ta không lừa gạt tôi nữa, tôi mới được nhẹ. Thấy chưa? Đừng có nói tôi đàng hoàng thì tôi đàng hoàng sao tôi nặng vậy? Tôi đã xảo trá tôi gạt tôi nhẹ tôi. Chịu đi, chịu để cho nhẹ. Cho nên ăn năn sám hối thì tội nhẹ đó. Bây giờ chúng ta tu ngồi thiền đây là ăn năn sám hối. Thật sự có tội. Tội chỗ nào? Có một thể xác, có một tiếng thiên địa tương đồng với vũ trụ mà không có bao giờ chịu lau chùi sửa chữa, để cho nó càng ngày càng tối tăm. Rồi tôi tìm pháp này tu, tìm pháp kia tu, ông trời đã cho pháp rồi. Pháp nằm ở đâu? Đau đớn, bệnh hoạn, cơ thể không an, đòi hỏi, mong muốn đủ chuyện hết. Đó là cái pháp của ông. Ông trời, ông cho cái pháp đó để cho con người thức, tự thức. Đi qua trớn rồi tự thức, đi qua trớn rồi tự thức, đi qua trớn rồi tự thức mới quy về chân giác. Nhưng mà chúng ta đỡ hoài đến mấy trăm năm, làm sao đỡ được? Đỡ chút cái làm bậy à. Cho nên phải mượn cái pháp để hành. Mà may mắn nhất là cái pháp này mở bộ đầu, mở ngũ tạng, soi hồn, phát luân thiền định. Mở bộ đầu, mở ngũ tạng. Mà hành giả phải nhớ rõ rằng chính tôi là người mở cửa cho tôi đi ra. Thì các bạn là có tội ở dưới địa ngục mà các bạn không đàng hoàng, làm sao mà nó dám thả các bạn ra. Ở tù ở thế gian cũng vậy nè. Người ta ở tù, người ta để mấy điểm này tốt, điểm kia tốt, người ta mới thả ra. Điểm nào mình cũng xấu ấy, làm sao người ta thả ra? Phải chính bạn thả bạn ra không? Mà chính bạn là người giam bạn hả? Đúng không? Đâu phải chính phủ bắt các bạn đâu. Các bạn đi ra làm bậy rồi đi ăn cướp của người ta rồi ai? Chính phủ nào bắt? Bạn bắt bạn ở tù vậy. Rồi bạn đang hối cải đi làm tốt đi, rồi nó thả bạn ra là bạn thả bạn ra. Chính mình bắt mình bỏ tù và mình thả mình ra rồi đối được chính phủ bắt và chính phủ bỏ tù. Không phải mình. Cho nên địa ngục là có sẵn, chính bạn giam bạn chứ không ai dám bắt bạn đi giam xuống địa ngục. Thì ngày hôm nay chúng ta không làm vậy, chúng ta hướng thiện, làm điều tốt. Nhớ rằng chúng ta có quyền tha thứ và thương yêu, phải sử dụng cái quyền đó mới tránh được cảnh địa ngục. Còn ở trong cái mê chấp đó là bị kẹt, không thể là giải thoát được. Trong thực hành thì cứ giữ thực hành mỗi ngày, bạn tha thứ được một việc là một năm là các bạn thấy cái tâm hồn nó nhẹ lắm. Việc gì mà thắc mắc đối với tôi tha thứ, để tôi nhận định đối phương. Đối phương làm đúng theo trình độ của Ngài, chứ Ngài không có phản tôi. Nhớ vậy đó. Mà chính Ngài đến, Ngài dạy tôi, Thượng Đế mượn Ngài để giáo dục tôi, coi thử tôi biết sử dụng quyền năng của tôi không. Tôi sử dụng được cái quyền năng tha thứ và thương yêu của tôi. Không có bị kẹt. Mà tôi ghét, cái tôi giận, tôi chấp điều đó là tôi kẹt hoài, cả đêm ngủ không được. Đã bị ở tù còn rút thêm rút nữa. Chi vậy? Chừng nào nó mới thả mình? Mở hết rút mắt thì tự nhiên mình bay bổng nhẹ. Cái tâm từ con người sanh ra, nhiều người tu nhiều kiếp đâu phải tu vô vi, cái tâm hồi hiền lành nó rất tốt, rất cỡ mở, mặt mày họ sáng suốt, họ nói câu nào chí lý câu đó, và luôn luôn họ sẵn sàng làm phước. Thấy họ nhẹ chưa? Mà nhờ đâu họ có? Họ cũng là con người mắt mũi tai miệng như chúng ta, mà từ nhờ đâu họ có? Nhờ nhiều kiếp họ đã tu, họ cũng bị đòn không hết, bây giờ họ mới chịu nhẹ đó. Rồi bây giờ chúng ta xuống thế gian đây bị đòn rõ ràng hết chứ, từ Việt Nam qua đây là toàn là bị đòn, không có ngày nào yên đó. Quánh bằng dao, bằng búa không à. Nhiều khi đau các con tim ngủ không được, khổ cực vô cùng. Mà không hay, tưởng là tôi sung sướng, tôi muốn gì được nay. Một ngày nào đó rút đi không còn vật chất nữa, không biết tính làm sao đấy. Cho nên chúng ta tu, ngày nào mà hết không còn gì nữa, chúng ta biết sử dụng cái thanh khí điểm của Đạo Phật để mà sống, còn hơn những người không biết. Cho nên các bạn được cái pháp luân thường chuyển được quá siêu diệu, quá hay, có thể giúp đỡ bạn vượt qua mọi tai nạn. Tâm lẫn thân rõ ràng. À, còn gì thắc mắc nữa?
Thầy, con có khúc mắc này đã lâu, nhưng mà mỗi lần nghe thầy giảng thì tâm điểm của thầy tỏa ra. Con vẫn thấy không cần thiết hỏi cái câu đó nữa. Lần này con nhất định phải hỏi để cho
thầy
bỏ lại. Nhưng thầy vừa nhắc là phải sống thực với chính mình. Con đi thiền thì mấy bác mấy anh chị đọc tôi để hay nói là con đọc thân á, nhưng là không có những sự làm buộc ráng những cái là đình và gia đình á. Theo sự suy luận của con cũng thấy cái đó là có lý, nhưng mà đôi lúc tình cảm của con cũng bị yếu đuối. Con nhiều lúc con cố tránh càng nhiều càng tốt, tránh những sự gặp gỡ. Nhưng mà đêm về đâu thiền thì cái tâm tư nó vương vấn, nó vấn loạn, thì nó có thiền mà con không có chịu tâm được. Xin thầy cho lời giải.
Cho nên con chưa hiểu rõ cái duyên của chính con và đối người đó, đối với người đó, đó là cái duyên nghiệp mà thôi. Nhưng mà con thấy rằng cái duyên nghiệp nó sẽ trói buộc con nhiều hơn, và nó sẽ đưa vào trong cái chỗ phạm vi nhỏ hẹp. Còn nếu con tu, con sẽ nới ra cái phạm vi rộng hơn. Mình phải phân tách ra hai con đường để mà đi. Tại sao? Cái này nó sẽ đem tôi nhỏ hẹp, tôi có chồng sướng mà, tôi đi chơi, tôi đi picnic, tôi đi ăn uống, đi ăn nhậu, đi lái xe, đi chơi, mà tại sao nó eo hẹp? Hai vợ chồng thứ rồi sanh mấy đứa con, nó kẹt ở một chỗ đó. Lúc đó con muốn làm việc lớn nữa làm được. Còn cái đường tu tại sao nó rộng hơn? Tu là tôi thích tâm. Và khi tôi tu, tôi ý thức được tôi và cửu quyền thất tổ của tôi là một. Tôi lập lại quân bình cho chính tôi, và tôi cứu độ chúng sanh nhiều hơn. Lúc đó tôi sẽ có bạn bè nhiều hơn của ba cõi thiên địa nhân. Mà ngày hôm nay nếu tôi kết hôn, tôi chỉ có một phạm vi nhỏ mà thôi, thì nhân gian những phần kia tôi không có liên lạc, không có cơ hội cho tôi liên lạc. Còn tôi tu là tôi có cơ hội liên lạc ba cõi trong thanh định của tôi. Mà nếu tôi dày công tu học thì tôi tránh được cái tai nạn ở thế gian. Tai nạn ở đâu? Hỏi mấy bác lớn tuổi, bác có tai nạn, bác mới khổ lắm con, đừng để cho. Phải không? Bác khuyên vậy hả? Tại sao các bác, các bác lại đi, ăn bánh rồi không cho mình ăn? Các bác độc tài không? Các bác thấy khổ. Con có siêu sinh, con tu con đi đường rộng, con có thể tận độ nhiều người hơn. Và lúc đó con sẽ có nhiều người yêu thương hơn, thay vì sống trong cái phạm vi eo hẹp. Thì các bác muốn đưa cho con tới một con đường vinh quang hơn và nhẹ nhàng hơn. Nhưng mà cái tình đời bị eo hẹp, cái tâm con chưa mở, ngũ tạng con chưa thông, lục căn lục trần nó muốn mấy, nó sợ chủ nhân ông, nghĩa là tu rồi thôi nó không có quyền điều khiển. Mà nếu mà con cứ lấy chồng là nó có quyền điều khiển rồi đó. Nó nắm đầu chủ nhân ông, phải tuân theo lịch. Nó đánh con từ đầu chí cuối. Hai vợ chồng yêu thương là nó ràng buộc con rồi. Hai người yêu thương nó ràng buộc con rồi. Cả ngày con phải nhớ nó. Rồi để tới đứa con nữa rồi con phải nhớ nó. Xích mất một cái là nó xé tim con không? Những cái trận như, những cái trận như nguy hiểm không? Không có trận nào yên hết. Hỏi các bác là biết nguy hiểm không? Giờ trời Phật mới qua. Nhưng ở thế gian muốn đi con đường nhân đạo cũng tốt. Chúng ta hiền hòa, chúng ta biết tu, biết nhân đạo, và ta sống với gia đình yên ổn, làm cho xã hội được tốt. Chỉ có cái phạm vi nhỏ, nhưng mà phải hết sức kiên nhẫn mới tạo được cái hạnh tốt cho gia cát. Một hiền thê, một hiền mẫu không phải gì làm. Thấy các bác ngày nay được vui vẻ gia can, con tưởng đâu dễ làm, khó. Nói hai người rồi sanh ra người thứ ba, là hai người này gây không biết bao nhiêu rồi, mới nuôi người thứ ba lớn được chút. Rồi tới người thứ tư nữa cũng như bắt ấn vậy, kẹt trong lưng mình. Còn đây không? Đó. Cho nên nói ra là chi tiết rất nhiều, và có thể làm cho con nản không? Nản lắm. Là con muốn sống về tự nhiên, con có thể sống về tự nhiên. Nhưng mà nó đập tới đâu con hay tới đó, đừng có than vãn nữa. Con đã có tài liệu rất nhiều xung quanh bác, con đây là các bác đều sẵn sàng cung ứng tài liệu cho con để con làm hành trang đi trên con đường tình yêu tạm bợ. Cái đó là tình yêu tạm bợ. Nếu mà con yêu Thượng Đế là yêu ra, con nhào vô cái sông yêu của Thượng Đế là con yêu ra, con hiểu chưa? Còn cái này là chỉ tạm bỡ một giai đoạn thôi. Bây giờ con năm nay bao nhiêu tuổi? À, 27 tuổi. Giỏi lắm á thì con đi chừng 25 năm nữa là ta thấy nó mệt mỏi rồi.
đau chỗ này, đau chỗ kia, đau chỗ nọ, đau gối, đau gì. 25 nữa, 25 năm nữa là thấy là bà từ hồi đó gặp 8 chị chạy. Tôi đau chỗ này, đau chỗ kia, đau chỗ nọ, đúng chứ. Mệt mỏi vô cùng. Mà con tu từ đây tới 25 nữa, năm nữa là con khỏe được. Nhưng mà phải sử dụng ý chí của mình. Phải vun bồi ý chí, cực mạnh mới vượt qua được. Tuổi trẻ ai cũng mơ duyên hết, thấy chưa? Ai cũng mơ duyên, nhưng mà cố gắng á thì vượt qua được rồi á, mới thấy là thần tiên tại thế, sự thật nó rồi. Thì mấy cậu trẻ này mà vượt qua được rồi, nhiều người không phục, hết sức không. Vẫn mình nhạo xin thôi ra là lần nó cảnh này không?
Có, nhưng mà con nhờ nhìn Phật con qua được.
Nó tới con, hoài
nhưng mà mai mốt cũng tới nữa, phải cố gắng.
Nó tới nữa. Nó sẽ tới nữa.
Mà xui gặp thầy sắp tới.
Cái con đường đạo là nó phải nhờ cái đó. Lấy quán làm ông. Cái đó mới là cái thước đo lường tâm thức của con. Nói thì dễ lắm. Tôi lớn tôi không lấy chồng đó, tu à. Tôi lớn tôi không lấy vợ, tôi tu. Để tới đó có được phải không? Ông trời không có tin con đâu, tôi sẽ thương con. Hiểu chưa?
Thế thầy, để vun bồi cái dũng khí nha. Làm những cái công việc như vậy đó thầy. Nếu mà mình chỉ có thể thành ba pháp với lại niệm Phật là nó đủ. Không vun bồi cái
đúng đó. Mình làm đúng thì đúng giờ và làm bao nhiêu công việc đó. Thay vì tôi nói tình, thấy không? Con nói tình con mới kẹt tình, chứ con nói đạo con đâu kẹt tình.
Nhưng mà trong một ngày là hết mười mấy tiếng là mình đụng chạm như vậy, tối về là chỉ có một buổi tối là để mình ngày thôi.
Đâu có giờ phút nào cũng có thể niệm Phật được. Tại con muốn đụng được chạm người ta, con nói vậy chứ. Thầy cũng tuổi trẻ mà. Tuổi trẻ tu mà à, nhiều bà tôi đi bán nhiên liệu và rủ vô trong phòng mà vô cái rô tôi nói chuyện đi, dẫn vô phòng tôi niệm Nam Mô Di Đà Phật, tôi xin lỗi và tôi đi ra. Tôi đi niệm Nam Mô Di Đà Phật là tôi thấy đó tôi thèm lắm rồi. Và nhà giàu còn dẫn mình vô trong phòng mà bà nó đi rô mà chuyện gì đấy ai cũng biết hết, mình mới niệm Phật ra, hiểu chưa? Cho nên cả ngày con có thì giờ niệm Phật, tại nó mười mấy tiếng đồng hồ tôi không niệm Phật, tại tôi làm tiếng tôi không niệm Phật. Tôi ngồi tôi suy nghĩ mơ duyên, tôi muốn bây giờ nói cho cô đó cục đầu đi, đã thuyết phục thì được không? Thuyết phục là mình kẹt, có hiểu không? Cái đường đó là đường tôi đi rồi, và đường tôi đang đi đây là đường các bạn phải đi, nhớ vậy. Cho nên không có gì quý bằng kinh nghiệm, không có gì quý bằng sự thật. Bây giờ tuổi trẻ vô tu toàn là mấy cái ông có vợ không à, tu chung mấy ông có vợ có chồng không à? Toàn là ông có ông nào nó sướng hết, nó khổ không à. Bây giờ mình làm sao? Tài liệu này đâu, bây giờ mình làm sao? Thấy không? À, ông đi tôi mà nói chuyện tôi luôn các bà, là bây giờ tôi đắc đạo lâu rồi. Tôi gặp một tháng trước là tôi đắc đạo lâu lâu thôi như ngày nay đó à, như khi nói vậy. Tuổi trẻ giữ được tinh khí thần tu đi mới thấy giá trị của chính mình, mới thấy tội lỗi của chính mình, thấy cái văn hoa của mình xài không được từ nhiều kiếp rồi. Đời chúng ta các cô gái rồi các cô gái chôn sống mình, bây giờ mình cũng luôn ngồi lại làm người chứ chưa làm tiên Phật, một tội hồn chưa hoàn thành, thấy chưa? Hay cách mấy cũng bị nạn. Ta nói trình đường, tình trường là cánh đồng hoa, đố ai vào đấy khỏi xa lễ sầu. Tới lúc khóc mà mới biết người ta mới đúng. Nhiều rồi. Ở Việt Nam bây giờ viết biết bao nhiêu thơ. Cháu ruột tôi chứ đừng nói người ngoài. Tôi nói bây giờ nghĩa là từ ngày mà chú nói bây giờ cái chân lý nó ra hết. Cái chân lý ra hết. À, còn hồi nói nó không nghe, nó không nghe. Nó nói ông cái gì cũng hưởng hết rồi. Bây giờ ông chăm tụi thanh niên, không cho tụi thanh niên thì hưởng. À thôi cứ thì hưởng đi, hưởng đi sẽ biết. Nghe không? Gì nữa?
Thưa thầy, Tức là trong lúc mà phấn đấu như vậy, sử dụng lục căn ý đà này kia, thì cái đường tu nó không có được thoải mái, nó không có thanh thản và nhẹ nhàng như thầy nói. Thì cái tình trạng đó có thể kéo dài trong vòng bao lâu để mình có đủ cái lực lượng của mình, sau đó mình thông cảm mình đi.
Nếu mình thật sự thích tu và nhận xét rõ rệt con đường tu là tình yêu sống động dồi dào hơn cứ một cái tình yêu nào như thế này, thì lúc nào mình cũng qua được. Vì tôi thấy tu là cái tình yêu sống động. Tôi có nhiều người tình cả càng khôn vũ trụ đâu phải một người tình, một người tình nó sẽ ăn chung với tôi đâu. Tôi lấy cái từ bi là sức mạnh. Tôi lấy cái sự nhàn hạ, tôi hòa cảm với tất cả những tâm linh yêu thương và tiến hóa. Thấy mở không? Còn ở đây là tôi đi học cái lối ích kỷ. Tôi yêu cô đó, tôi cứ cô đó, nhà nhà tôi cắt cô đó, tôi cha đụng hết, tôi ích kỷ, sâu xa. Thấy chưa? Còn tôi yêu là yêu mở rộng. Tôi ráng tôi tu, tôi sẽ là người tình của đại chúng. Con hiểu chưa? Sau 8, 6 mấy tuổi mà thiếu yêu thương trong xây dựng. Không phải yêu thương độc tài, cắt bỏ tôi cũng có gì đó. Con hiểu không? Tại sao học đó? Lại đi giam mình trong cái chỗ ích kỷ, không có khai triển nổi. Thấy không? Thì lúc nào cũng niệm Phật được hết, mà lúc nào cũng qua được hết, ăn thua tâm mình thôi. Nếu tâm mình thấy sự suốt của tôi hay hơn cô đó nhất định phải nghe lời tôi. Đó là mình tự sáng. Mình có tiền giáng lâm xuống thế gian đem sự sáng suốt phục vụ chuyện nhỏ nhỏ. Bây giờ teo teo còn có chút phục vụ chuyện nhỏ nhỏ mà thôi. Tôi ước gì được chính bàn tay tôi mang đôi giày cho cô đó. Đó chuyện nhỏ nhỏ không không? Phải không? Tôi ước gì được rửa bằng chân của cô mỗi đêm. Phải làm chuyện nhỏ nhỏ không? Chuyện lớn mới làm. Phải càng ngày càng ngu không? Tiếng mà chưa lâm phàm lâm bạc. Cho nên chúng ta đi rộng rồi, mở rộng rồi, biết điển là chánh, điển là bất diệt, trở về với căn bản thanh điển để sống đời đời. Và cứ đi rồi dẫn mọi người cùng đi sướng biết là bao. Yêu nhau được cái sung sướng mà cứu người được sung sướng hơn. Còn hiểu cái nào quý hơn? Cứu người được sung sướng hơn tình yêu. Hiểu không?
Trước thế này thì con cứ nghĩ là nhân từ càng không vũ trụ đó, bốn chữ đó thì thường nhắc là một cái nhân từ chung để chỉ cái cõi thế giới mênh mông này. Nhưng mà sau này thầy có phân tích rõ là sự liên hệ giữa tiểu vũ trụ, giữa bản thể và đại vũ trụ, thì bộ đầu là càng khôn và xương sống là vũ trụ. Và kính xin thầy phân tích sự khác nhau giữa càng khôn và vũ trụ như thế nào.
Hai cái là một. Họ nói tại sao hai cái là một? Bên trong này có màu gì thì ứng những màu gì ở bên ngoài. Và bây giờ sự sống của thể xác con người, của tiểu thiên địa này, không có thanh thiên điển có sáng không?
Hỏi cho cái càng khôn nó xa lắm. Nhưng mà càng khôn là cái gì, vũ trụ là cái gì, nó đang cung ứng những cái gì tôi cần. Tôi là nó chứ gì, nó mới nuôi tôi chứ. Còn nó khác tôi khác, nó đâu có nuôi tôi. Con thấy không có dưỡng thanh khí con có sống không? Phải không? Mà hằng ngày đang sử dụng cái gì của ông trời tinh vi nhất làm cho cậu dài đó. Mà nếu không có liên hệ với nhau á, thì làm sao mà sử dụng nó được. Con thấy không? Không có liên hệ không sử dụng được. Bây giờ cho hít axit vô là không được rồi đó. Phải không? Nó nghịch với nhau, nó thuận với nhau mới sử dụng được. Cái thanh khí điển cái càng khôn vũ trụ đã cung ứng chúng ta. Chúng ta từ siêu nhiên và tự nhiên mà có. Thấy không? Mà chúng ta đang hít cái gì? Cái gì đang nuôi dưỡng chúng ta? Siêu nhiên và tự nhiên. Cái tức là siêu nhiên, hành động là tự nhiên. Thấy rõ ràng không? Hai cái là một, vũ trụ và con người là một. Chúng ta không có thể xa càng không vũ trụ được. Nếu xa được, tôi vô tôi đẩy trong cái hạp, tôi ngồi trong đó một tiếng đồng hồ còn sống không, không tôi sẽ cắt đứt được. Hai cái là một. Nhưng mà tu rồi nó mở rộng ra mới thấy, ồ, trên đầu tôi tại sao mà núi non nhiều như thế này. Tôi đi ra tôi thấy cây cối này, núi non này, khe nước chảy đầy đủ hết rồi, cảnh trà đình thanh tịnh có hết rồi. Rồi trong cơ tạng tôi nghĩa là biển mênh mông, núi biển đầy đủ hết rồi. Tôi chưa mở đó, tôi chưa thấy. Khi mà mở rồi đó, nhiều người ta tu thành đạo rồi, tôi vũ trụ và con người là một. Cho nên càng ngày càng tu càng thanh tịnh, hưởng được thanh khí điển, người ta mới bớt ăn. Ta ăn cái thanh khí, ăn thanh khí điển càng ngày càng nhiều, và làm pháp luân ăn thanh khí điển là người ta bớt cái kia, người ta mới thấy cái nào. Chứ càng ngày cứ vọng đại vô nhiều quá công chuyện làm không kịp. Người ta ăn được, người ta có khả năng giải, là người ta hít sâu hơn. Mình hít cạn sợ cũng ăn cho cố vô đó được kẹt mình. Thấy không? Chứ làm pháp luôn thường diễn cho nhiều, đủ khả năng giải thì mới ăn, còn không đủ khả năng giải không nên ăn. Cứ làm pháp luôn thường diễn là đủ rồi, đầy đủ, không có thiếu đâu. Dương khí tràn đầy trong tâm thức, trong thể xác. Nhiều người hồi trước nói tôi đi ăn nha, ăn trái chuối là tôi bị hàn, tôi chịu không nổi. Nó làm pháp luân thường chuyển thời gian, hai trái chuối ăn nhau cũng không có sao. Dương khí nó giàu mạnh rồi, tiêu hóa và tâm thức nó sáng suốt. Cho nên càng không vũ trụ, vũ trụ và con người là một, không có xa đâu. Cứ định tâm mới thấy. Hỏi chứ tôi dồn ra màu sắc này, ở trong này có nó mới ứng nha. Nó không có cái màu này làm sao tôi biết, tôi chia cái màu này là màu hồng. Thấy không? Trong có gì ngoài có nghe. Nó hòa nó mới ứng hiện ra cái màu để tôi xác nhận. Không, cái luồng điển tôi không hòa, không có ứng hiện. Thấy rõ không? Còn gì nữa?
Tôi có thắc mắc là tại vì thầy nói là bộ đầu là càng khôn,
cái sao?
Cũng là vũ trụ.
Cái sao?
Thì càng khôn khác, còn vũ trụ là khác.
Càng khôn là chủ chốt. Vũ trụ là giữ cái luật hóa sanh. Đó, cái xương sống đứng của mình là vũ trụ đó. Cái bộ đầu là cái hào quang này nó liên hệ với càng khôn. Thấy không? Khi không thì tôi sáng suốt, khi không thì tôi nghĩ ra việc đó, khi không tôi làm bài thơ. Cái đó đâu? Phải không? Tôi sáng suốt. Bên trên chiếu tôi mới có, tôi mới tác ra được. Mà trên bên kia mà nó đóng một cái là tôi tác không ra. Không có tài liệu. Hiểu không? Càng không là bộ đầu nữa. Con mắt cũng là phóng điện nè, lỗ mũi cũng hít điện nè, cái miệng cũng phóng ra điện nè, lỗ tai cũng phóng ra điện, liên hệ trung tim nè, bá hội ngay chỗ này liên hệ với cả càng không vũ trụ. Cho nên cái thể xác mình là cái vũ trụ ví thâu nhỏ như vậy. Sau này xuất hồn ra cỡ hạt đi, rồi tại con hạt lớn quá làm sao tôi đem vô xác tôi. Thu lại nhỏ. Tất cả trong cơ thể mình biến hóa ra đi. Nói ra cũng như khoa học bây giờ người ta không có nhìn nhận. Người tu thiện căn tu lâu rồi thì họ hiểu hết rồi cái chuyện. Hoặc lớn hoặc nhỏ do mình mà thôi. Chỉ có điểm mới giải quyết được.
Dạ thưa kính thưa thầy. Xin cảm ơn thầy đã ban cho thành điểm sáng hôm nay. Chúng con không có câu hỏi gì hết. Xin thầy báo cho chúng con biết là gì đây.
Có câu hỏi chứ sao không có câu hỏi. Thắc mắc mà tôi đi xa về rồi chờ tôi về để hỏi mà tại sao bây giờ không hỏi. Không có hỏi gì hết phải không? Không có hỏi bây giờ mình đặt băng thiền chung được không? Hay là muốn nói chuyện? Muốn cách nào?
Tùy ý.
Hả?
Nói chuyện.
Nói chuyện thì lên nói chuyện đi. Nói chuyện gì bây giờ? Nói cho nó vui, nói cho đầm ấm, nói cho mở trí. À, nói về đạo thì nó mới mở tâm. Không tập nói về đạo, suốt cả đời tu không biết gì. Nói để mình phân tách con đường đi và mình đi có sai lầm không? Thấy không? Ai cũng nói đạo, đạo, đạo ở đâu, đi bằng cách nào? Bây giờ mình trên đường đi thì thế nào có sự thắc mắc, thôi để mình đi có sai lầm không? Rồi mình kiểm điểm từ ngày chưa tu tới ngày tu thế nào? Thì tự nhiên nó mở ra. Nói đạo chừng nào thì tiến chừng đấy. Mà nói đạo mở đạo rồi thì cảm thấy sự thanh tịnh trong ta có. Mới sử dụng cái quyền năng thanh tịnh được. Thấy không? Vì ai muốn nói gì nói. Lên này nói cho bà con nghe. Trong tâm tôi bây giờ tôi nghĩ rằng tôi tu. Từ đây thì ai thấy cũng sợ chết hết. Mà bây giờ tôi tu tôi cảm thấy tôi không sợ chết nữa. Thì vì sao? Lấy cái gì chứng minh thấy tôi không sợ chết nữa? Chứ không phải liều mạng, phải chứng minh. Tôi làm sao không sợ chết nữa? Rồi tôi nhận định nhiều kiếp tôi đã tu học trên mặt đất, tôi chiều mến cái mặt đất này. Mà ngày nay tôi thức tâm, tôi thấy đường phải đi về ở chỗ nào. Tôi phải tìm đường lối cho chính tôi. Ông thầy không có gần tôi được. Hoàn cảnh là ân sư, hoàn cảnh đã đặt biết bao nhiêu câu hỏi trong một ngày, bây giờ tôi phải trả lời. Và tôi tìm tàn cái gì sẵn có của tôi và khả năng sẵn có của chính tôi để tôi tiến. Thấy chưa? Cho nên cái thâm tâm phải có cái thì giờ làm việc. Trong cái tiểu thiên địa này nó có nhiều gia đình. Có bên ở trong đó. Rồi mình tìm và mình khai thác mổ xẻ ra rồi mình mới thấy là cái cửu quyền thất tổ nằm ở trong đó. Bây giờ mình thấy mình có trọng trách để giải quyết và mở cho tất cả. Thấy chưa? Dễ mà có gì đâu. Mọi người nghĩ chuyện lên nói nghe chứ. Mà bắt đất lên nói chuyện nghe chứ. Bắt đất giải về y học cho mọi người đồng học. Nhưng mà vẫn về đạo. Thấy chưa? Cái kinh nghiệm có tiền mua không được. Vâng, bắt đầu đồng góp không ít. Để cho bắt các bạn dồn trở lại thấy. Thấy cái đường đi cho ta mà thôi. Tất cả do ta mà thôi. Cái nào lỡ, cái nào hại. Bác Đức đã phân minh rất rõ ràng. Tâm và tịnh. Nếu trở về với tịnh là tự cứu. Mà đi về động là sanh tịnh. Trong đời chúng ta hàng ngày cũng trong động và tịnh mà thôi. Thì các bạn vớ được con đường làm sao cho tôi thì tôi phải thao gỡ. Thì tôi thao gỡ thì tôi phải từ chối những cái gì mà tôi đề xuất phạm tới cái cơ thể cấu trúc siêu nhiên bởi thượng đế đã ẩn ban cho tôi có nơi mà. Và tôi không đem tinh lành để hóa giải cơ năng trong tâm thức của tôi là tôi là người đại tội, chính là một người tạo tội và phạm tội. Thế cho nên xuống địa ngục đâu cần phải xét xử. Tự mình nhận tội của chính mình. Ngoan ngoãn đi ngoài tù. Bây giờ chúng ta hiểu được lối đó. Chúng ta là con người có thể mở cho chính mình. Còn lười biếng nữa không? Nếu lười biếng thì càng ngày nó càng lắng áp. Và chúng ta siêng năng lo tháo gỡ thì nó một ngày nào nó sẽ thanh sạch. Chắc chắn là như vậy. Chúng ta đã có quyền năng, có phương pháp để mở trói cho chính mình. Nếu không chịu mở trói thì sẽ bị trói thêm. Một vị bác sĩ đã học tất cả, đã thao gỡ tất cả cơ bản của con người. Nhưng mà cũng phải nhìn nhận rõ chân lý. Chúng ta từ chân lý mà ra, thì chúng ta không nên xóa bỏ chân lý. Và truy tầm chân lý, trở về với chân lý mới kêu tự tu. Rõ ràng. Chúng sanh là một. Ông trời ông sanh nó có một khuôn thôi. Một. Thì các bạn hiểu được một cái xác của các bạn rồi. Các bạn đứng trước cả triệu người. Các bạn phân tích rất rõ ràng. Mà các bạn phải thực hành. Thực hành tháo gỡ được mình mới chỉ đường những người khác. Đó là cái tự tâm. Như Bác Đức đã dùng từ tâm của Ngài nói ra những cái tri kiến sáng suốt và để cho mọi người thấy được đi và tự đi. Chính Ngài cũng đã đi và tự thao gỡ. Thì cái lý thuyết đó nó vững vàng trong thực hành, không còn dựa vào chỗ nào nữa. Chính mình phải đi và mình phải giải quyết cho chính mình. Đó, cho nên tất cả đều là tâm mình phải đi. Tâm mình là gì? Sự tâm tối. Tưởng mình là sáng suốt, đâm đầu phục vụ. Cái tâm tối thì tự nhiên bị chìm trong cái bóng tối và không có lối thoát. Nhưng chúng ta hiểu điều này, chúng ta lui lại, sử dụng cái quyền năng sáng suốt từ bề trên đã ăn độ chúng ta, mà chúng ta hướng thượng thì chúng ta tận hưởng cái tia sáng đó để tự độ và ảnh hưởng chúng sanh. Con đường rất rõ rệt. Điển quang, điển quang, điển là sáng, điển quang, quang là sáng. Chỉ có đạt tới điển thì mới thấy ánh sáng. Đó, khi mà đạt được ánh sáng thì không, các bạn không bao giờ bỏ của vô tận của chính bạn mà bỏ, đi đâu tìm lại, không bao giờ tìm lại được. Cho nên chúng ta rất may mắn, nhiều người đã thực hành và đã thức tâm và tình nguyện đóng góp trong thực hành. Hành rồi mới nói, chứ không phải nói rồi không hành. Nó khác. Cho nên nhiều bạn tu rồi nghe tôi giảng, nghe tôi nói, tôi cũng chập, hỏi tại sao nói nhiều quá mà tôi không nhận được cái gì. Vì các bạn đi tới chỗ tâm không, ta thanh lọc. Thanh lọc từ cái không đó nó sẽ phát triển lên nữa, rồi nó hòa với không, thì trong không nó mới có. Cũng như nãy thì bắt cách nghĩa là hai con số không. Chúng ta tu được nhẹ rồi thì nó ở trong số không, cái gì cũng quên hết. Nó quên, nó hỏi có hại không? Quên sao dùng mặt mày tươi tắn. Nó yên rồi. Nó trở lại cái cảnh xưa thanh nhẹ rồi. Nó thấy có mùi vị sống trong lễ sống. Mặt mày nó tươi. Rồi từ cái không đó chúng ta kham khổ tu luyện nữa, thì nó biến thể thành cái chiều đi lên thay vì đi xuống. Lúc đó nó lại có. Lúc đó chúng ta lại hoan hỷ làm việc, mà làm việc một lần làm việc của ba, không phải làm việc một cõi. Hồi trước làm việc 50% cho chính ta mà không chịu làm, cứ lý luận cái chuyện người khác. Mà bây giờ chúng ta đã làm được một phần cho ta rồi, chúng ta cố gắng tu đi nữa, nó lên một lớp khác. Luồng điển nó chuyển, nó mở khuyết, nó đi lên. Thì lúc đó chúng ta làm việc ở trên kia rồi, thì tự nhiên trong không nó là có rồi. Phải ba cõi không? Và thiên địa nhân điều hòa tâm thức vui vẻ, thấy cái chết như cái sống, không còn lo sợ nữa, không còn vì sự khống chế của ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ trong cơ tạng nữa, nhưng mà ôm cái thức để diều tiến và thấy rõ đây là cái nguyên lý của Thượng Đế đã ân ban và giáo dục cho phần hồn tiến hóa qua sự kích động và phản động của ngũ hành, sanh khắc của ngũ hành, để chúng ta có cơ hội tiến hóa và cảm thức sự dũng mãnh thanh tịnh vô biên bất diệt của chính chúng ta. Có, mình phải tự nhìn nhận rõ ràng. Mấy chục năm nay đừng nói chuyện luân hồi, xem sách luân hồi bắt chước nói thì nhiều, nhưng mà bây giờ mấy chục năm nay chúng ta qua nhiều cơn đau khổ, thấy chết, thấy tiêu, thấy mất, nhưng mà vẫn còn. Còn cái gì? Còn cái thức, cái xác không nghĩa lý gì đâu. Cái xác nó sẽ tan, nhưng mà cái thức vẫn còn. Qua những cái trận đồ khó khăn mà chúng ta vẫn giải quyết được, thấy rõ cái này, chúng ta mới dày công và nung nấu sự tiến hóa trở về với quân bình. Chúng ta mới thấy rõ đạo. Mà chúng ta hiểu đạo là vô cùng. Đạo là vô cùng. Trong cái không không mà có là đạo. Nó mới đạt tới sự quân bình và vô cùng. Nó dẫn tiến tâm thức của chúng ta. Cho nên biết được cái dung điểm thăng hoa của tư tưởng, nên vun bồi cái phần đó và giữ lấy cái phương pháp đã có và đã hành và đã cảm thức, và giữ đó để khám phá tất cả những gì sẵn có của chính chúng ta. Trong ta có, ngoài ở ngoài thì có bao nhiêu, chúng ta khám phá được bao nhiêu thì ngoài chúng ta thấu đáo được bao nhiêu. Càng tu càng đi tới chỗ quan trọng, không thực hành không bao giờ có sự quan thông. Hiểu ta, hiểu người, người đó mới kêu minh triết. Không hiểu mình và không biết người thì người đó khó minh triết. Đụng chạm, gây hấn, thù hận, chỉ khép cửa và không mở cửa thì làm sao tiến? Rồi ngậm máu phun người, nói đủ thứ bất chánh, rồi tạo cái khổ cho chính mình. Cho nên các bạn giận một ai rồi các bạn đâu có ngủ được. Nó rối loạn hết rồi, nó tâm tối hết rồi. Mảnh đất thanh tịnh thành động loạn rồi. Cây bừa bãi nhưng mà không biết trồng loại gì. Vì bắt được cách nghĩa này. Có mảnh đất thanh tịnh, một tấc đất một tấc vàng. Tại sao chúng ta không cấy phúc điền trong tâm mà chúng ta bị cấy cái chuyện loạn dâm tai hại? Thấy rõ chưa? Chúng ta đừng cấy cái phúc điền trong tâm mà để cho vạn linh đồng hưởng trong cái tiểu thiên địa này, thì cái pháp tướng nó mới phát khởi được. Khi mà pháp tướng các bạn mà phát khởi qua đồng lên trên thì các bạn mới có cơ hội ngôn ngữ trong trung tâm đó. Cũng như chúng ta đã vẽ cái hình của tôi ngư trong cái trung tâm giữa hai con số không. Đó là trung thiên thế giới để làm việc cho toàn dân trong cái cơ thể của chúng ta. Mà mọi người đều có vị trí, có ngôi vị chứ không phải không. Có việc làm nhưng không chịu làm. Thế thì chăng? Nói tầm bậy tầm bạ mà không có cách nghĩa nổi cũng bắt chước người ta nói. Đó, ở thế gian có sự. Cho nên chúng ta phải khép cái mồm tham tịnh để khai triển sự tri kiến của chúng ta trong thanh tịnh. Sự thật là trong thanh tịnh mới thấy. Qua một cơn động loạn gây gỗ trong gia đình rồi các bạn ngủ một đêm sáng các bạn mới thấy cái lỗi của các bạn. Nên qua cơn thanh tịnh các bạn mới thấy. Cho nên chúng ta đang thực hành gì? Thực hành thanh tịnh. Để giải quyết gì? Không còn mê ngủ và không còn muốn ngủ nữa. Cái thức của chúng ta lúc nào cũng mở và không đòi hỏi cái chuyện chậm chừng. Cho nên cái phương pháp tu học văn minh diễn quang nó mới có khả năng dẫn tiến các bạn tiến qua một cách mau lẹ như vậy. Ngày hôm nay Bác Đức nói cho chúng ta nghe, Bác có học trường trường, có trật tự về văn ngôn, nhưng mà cái thức của các bạn khác hơn cái trường học ở trong trường. Trong trường không có. Cái đó là cái tự nhiên của Bác. Cái đó là cái ánh sáng của mình chiêu cho bạn. Và Bác hướng về đó Bác mới có. Họ hỏi chứ nói nữa Bác nói được không? Cũng một đề tài đó Bác cứ nói hoài, thao thao bất tuyệt, nói hoài nói được. Mở luôn luôn, không bị kẹt. Tại sao? Thì Bác hướng thử. Bác nên thấy khả năng của các bạn. Không, cô Bác không phải là học chữ. Chữ này để nói gọn ghẽ thôi. Một cái thức mà hiểu, chúng ta phải nghe cái chiều sâu của trong sự tri kiến thanh tịnh của Ngài. Thì chúng ta mới thấy đã tiến từ mức nào. Đã có thể đo được bao nhiêu phần trăm và Ngài đang đi tới đâu. Nếu chúng ta thanh tịnh chúng ta thấy, thì các bạn thanh tịnh các bạn thấy chúng sanh đang tiến hóa. Thượng Đế là đại thanh tịnh đang thấy chúng ta đang tiến hóa. Nhưng mà Ngài gửi một câu nói rằng tụi bay cứ pha tàu không à, Ngài trách chúng ta như vậy. Cha nó sanh nó mà nó không biết về với cha nó. Ngài nói những câu nặng như vậy để chi? Ngài thấy con Ngài đang học nhưng mà nó trì trệ, nó chậm, nó học hoài nó không hiểu, nó cũng nghe lời nói nghe hoài mà nó thâu không được. Thì Ngài mới nhắc một câu nặng để nó nghiêm chỉnh và nó lui về cái dung điểm thanh tịnh nó mới cảm thức cái gì cha nó muốn nói với nó. Cho nên những cái luồng thanh điển ở bên trên giáng lâm là thẩm độ chúng ta, nhắc chúng ta, nói nặng chúng ta để chúng ta tiến. Năng chừng nào các bạn mới cảm thức và các bạn muốn bỏ đời qua đạo, các bạn mới thấy khả năng. Vì sao? Thấy cái ông trời này xuống ngang quá, ông xuống chửi trên đầu tôi. Tôi nhất định tôi tìm ông, tôi đánh, tôi cự lại ông. Tôi không tin ông, tôi chống ông thế nào. Các bạn nhớ chống ông nhiều thì các bạn nhớ ông chừng. Chống chừng nào thì nhớ ông chừng nào. Mà càng nhớ thì ông phóng điển cho các bạn. Các bạn càng nhớ càng phá, các bạn thế là đi lộn được. Rốt cuộc tôi cũng phải thanh tịnh mới có sự sống. Mà ông đó, ông già đó, ông nói đúng quá, ông nói không sai. Lúc đó tôi mới cảm thấy. Thì nhờ ai?
làm sao ông mới dẫn con ông về nhà ông được? Ông mới cho cái thiên cơ bão bùng nguy hiểm, trời đấy đừng thanh tịnh, trời cái bãi bão tuyết sập nhà sập cửa, đất đang khô cho lục sập nhà sập cửa chờ chặt thích để cho nó hiểu, đập nó những cú nặng nó mới biết. Cho nên chúng ta xuống thế gian chúng ta toàn là bị đòn lắm à, ngày nay mới hiểu được chút đạo, chứ không phải chúng ta hưởng thụ sung sướng bị đòn luôn 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 luôn. Cái bản tính của các bạn là đánh lắm các bạn, đập ngực các bạn, đập đầu các bạn hàng ngày chứ không có bao giờ mà thả lỏng cho các bạn. Nó tôi không giận nữa mà chọc chút là giận, nó thấy mình đập ngực rồi mình giận, mình đâu có nói ra cho người ta biết. Cái tâm này nó cuồng, nó cuốn cuồng cái lù điện ở bên trong, nó quất bằng roi điện, nó làm cho mình mất ăn mất ngủ, có cái chữ giận thôi, khổ chứ. Cho nên khi mà chúng ta hiểu được cái kỹ thuật tháo, và chúng ta thấy rằng chúng ta từ điển quan giáng lâm xuống thế gian, chúng ta là một điển linh quan, thì các bạn giải tỏa tất cả. Điển đâu có ai làm ô trực ra được. Điển linh quan sáng chói lọi cái càn khôn vũ trụ, đâu có làm sao mà mất nó được, không có ai tắt nó được. Chỉ nó là người tự tắt mà thôi. Cái ánh sáng nó lộng lẫy vô cùng chiếu ba cõi. Cho nên ông trời mới nhìn nó là con. Chứ còn nếu nó tâm tối ông trời đâu có nhìn nó con. Mà ông đâu còn hạ mình, ông nói các con khổ là cha khổ, các con vui là cha vui. Thế không? Cha đã bàn bạc từ nẻo hấp bất cứ chỗ nào trong thâm tâm của các con. Nói hạ mình hết sức để truyền cảm và đưa cái chìa khóa cho chúng ta. Không phải nghe cái đó rồi tự đắc, nghe cái đó rồi thấy tội của chúng ta. Chúng ta mới từ chối mà không có tai phạm. Cho nên chúng ta mới học được cái chuyện hòa. Hòa cái thanh điển đối với bề trên. Lúc nào chúng ta hướng thượng thì chúng ta tận hưởng vô cùng sự sáng suốt từ trên ban xuống, chứ không ở dưới không có ban được cái gì hết. Ở dưới thế gian chỉ làm sự bận rộn mà thôi, không ban được cái gì. Các bạn học kỹ thuật, các bạn hiểu. Nhưng mà một con người hiểu một thứ, có người được thanh nhẹ, được tưởng bề trên, ta hiểu những sự siêu diệu, đây là của Thượng Đế ông ba. Có người dòm cái ly đâu có phân tách cái ly như tôi đã phân tách. Có người dòm cái hoa cũng như lời nói tôi đã phân tách. Họ biết cái hoa thôi, giờ không biết cái hoa là cái gì, ở đâu, tại sao, tượng trưng cho cái gì, không gì. Đó là trong cái trường minh triết thanh điển của Thượng Đế, mà chúng ta là học viên cái càn khôn vũ trụ, tại sao chúng ta không minh triết? Thiếu thanh tịnh. Chúng ta đạt được sự thanh tịnh thì chúng ta ngồi ở nhà cũng học được đạo rồi. Chúng ta đang ở cái trường đại học của cả càn khôn vũ trụ, chúng ta là một học viên. Mà nếu thi không đậu, ai rớt mình rớt, thì nên cố gắng trở về với thanh tịnh, sáng suốt mới thi đậu. Cho nên các bạn đã bỏ một kỳ công tái lập trật tự cho chính các bạn là tu. Đó là kỳ công tái lập trật tự. Còn nếu không thực hành, không có pháp, thì cái miệng nói tu và thôi, đi lập luận những cái chuyện hay của ông Phật, hay của ông trời. Chứ còn trong mình không có cảm thức được rõ ràng đường đi nước bước. Từ ngày hôm nay chúng ta có cơ hội cảm thức rõ rệt đường đi nước. Nhiều khi các bạn nói, ôi thưa bữa nay tính đi phố chơi, các bạn mới thấy đậm, tôi không đi 10 ngày, tôi không đi chơi, tôi người ta nghĩ với cái sinh người ta đi chơi, tôi không đi chơi trong 10 ngày, coi thử cái nào lỡ, cái nào hại. Thế là các bạn tham thiền trong 10 ngày, các bạn thấy tươi đẹp của người. Và vui vẻ để khôi phục kinh tế, không xài bậy, không phung phí cơ tạng, không bị sự ham muốn lôi cuốn nữa. Và các bạn sắp đặt lại trật tự đâu đó đầy đủ. Như hôm nay các bạn tới đây cũng như vacation một tuần. Đã có lời nguyện lặp lại trật tự cho chúng ta. Do tôi mà thôi, cường quyết ý chí của tôi trên hết. Tôi có bộ đầu, tôi phải hòa với càn khôn. Tôi có thể xác, tôi phải hòa với vũ trụ. Tôi và càn khôn vũ trụ không có xác. xa cách là vì tôi thiếu trật tự mà thôi. Bây giờ tôi có thì giờ rảnh, tôi lập lại trật tự, tôi thấy rõ rồi. Đó là đi vào trong cái trạng thái quan thông. Thanh tịnh với quan thông, thiếu thanh tịnh làm sao quan thông? Nói chuyện lẻo lẻo làm sao quan thông? Ngồi thanh tịnh để nghe tiếng gió, ngồi thanh tịnh để nghe tiếng chim hót, ngồi thanh tịnh để nghe tiếng động của căn nhà, rồi mới cảm thức sự thông minh của nhân loại đã đóng góp, sự hùng vĩ của trời đất đã ăn ban chúng ta thấy. Mà sự đoàn kết từ miếng gỗ này tới miếng gỗ nọ thành một căn nhà, thì chúng ta mặc cái áo là khẩu hiệu của sự đoàn kết, nhưng mà tâm ta chia rẽ, làm sao mà gặp ông trời được? Ông trời nào nhận cái thằng con mà ngu vậy? Phải cái thằng con khôn, biết đoàn kết, biết thương yêu nó. Nó có cái xác mà nó không lo cho cái xác, mà nó làm gây chia rẽ thành ra cái tâm bệnh. Chỉ nó tưởng ông trời thì ông trời cứu nó thôi, chứ không có ai trị cái bệnh đó được. Nó biết ông trời, nó biết ông trời thương yêu nó vô cùng, và nó thực thi cái mức thương yêu vô cùng là nó đã trị uống cái viên thuốc bất diệt, viên thuốc hồi sinh. Thấy chưa? Càng thương yêu ông trời thì các bạn đâu có bệnh gì. Các bạn ăn một bữa các bạn cũng vui, ăn một chén cơm sung sướng. Các bạn dùng biết bao nhiêu công lao mà làm ra chiếc cơm. Hạnh hy sinh vô cùng của học đạo, nó đã hy sinh biết bao nhiêu kiếp mà nó chưa được tiến hóa làm con người, nó vẫn hy sinh vì hạnh của nó. Nó nguyện, tôi nguyện làm một hộp cơm cho chúng sanh ấm no, tôi nguyện làm một giọt nước để cho chúng sanh có cơ hội thức tâm. Cái lời đại nguyện của nó cứ giữ mãi mãi tiến hóa, nó hành trì mà chúng ta ăn hoài, ăn cái chuyện tốt, chuyện lành, chuyện nhẹ mà không có lập hạnh. Phải phản trắc không? Phản trắc thì nó rối loạn rồi. Mà hết phản trắc là thanh bình. Cho nên chúng ta hướng tới đấng toàn lành thì ít nào ít nhất chúng ta cũng hưởng được mấy chục phần trăm. Ngu cách mấy cũng hưởng được mấy chục phần trăm. Sáng suốt của thượng đế. Hạnh đại bi, đại trí, đại dũng của ngài. Thấy bi chưa? Bây giờ các bạn biết thương yêu cái thể xác này, các bạn mới biết cái đi của chư Phật, chư Thiên. Và ngài là đại bi, đại trí. Của người đại trí mới là kiên nhẫn thật sự để chờ đợi sự thành công của các con. Đại dũng là không sợ sự quan trọng. Phối hợp, cây người này, cây người kia, cây người nọ, cây chư Thiên, chư Phật. Để làm gì? Để tạo ra cái thiên cơ để con ngài tiếp cận, con trở về với chúng ta. Đại dũng, ông trời mà còn đi năn nỉ người ta, phải đại dũng không? Nhiều vị Phật đã thành công ở trong thanh rồi, tưởng ông trời không có cái lô nào, nhưng ông trời vẫn chiếm điểm và khuyên con giúp người cha. Vì ông Phật luôn luôn thấy rằng mình phải tự tu tự tiến, chứ không có nhờ một ai nữa. Khổ hạnh đã qua và trường kỳ khổ hạnh, trường kỳ tiến hóa của ý chí của ngài đúng như thiên ý, cho nên ngài không có nỡ nào trách, ngài chỉ cậy. Cho nên kỳ tới đây là ngài cậy nhiều tiên và sinh viên còn chúng sanh qua cái hạnh đại từ bi của ngài chuyển động được con ngài đi làm việc, chuyển dòng lưu động bằng cái ý lực đại từ đại bi đại dũng. Cho nên chúng ta thấy rằng việc làm của chúng ta còn nhiều, không phải là nói đôi môi đó. Trong thực hành giải quyết cái tiểu thiên địa này cho xong, lúc đó là chúng ta là đứa con ngoan dâng tất cả được. Và chúng ta đi làm vui vô cùng. Trong khổ có vui liền, trong vui có buồn, trong buồn có vui, tức khắc thể hiện được tâm thức liền. Trong chết có sống, trong có không, trong không có còn, thì chúng ta không còn ma quỷ gì nữa. Đi tới đâu chỉ giải quyết. Một cái kỹ thuật đó các bạn nắm được rồi thì các bạn sẽ giải quyết tất cả. Các bạn thấy năm nay có nhiều người mấy chục tuổi, sanh tử thanh tử tử sanh học biết bao nhiêu. Trong tâm người thấy nghèo khổ sắp chết, rồi sống lại, rồi thấy bạn bè chết, rồi thấy bác Hồ về nó cũng biết nói chuyện rồi. Thì có sanh tử luân hồi liên tục do sự chứng kiến của các bạn đã thấy rồi. Người qua 40-50 tuổi là thấy hết rồi. Thì mới chứng minh phần hồn của chúng ta là bất diệt, bất diệt thì phải tiến tới cái chỗ sanh tử một lần. Có không một lần. Động tĩnh một lần. Thì chỗ nào các bạn cũng đi được rồi. Cho nên các bạn học cái khóa này kia một sơ đẳng nhưng mà rất cao siêu. Hỏi chứ tại sao còn cái khóa trung nữa là chừng nào mới học? Trình độ các bạn dọn xong. Các bạn sẽ đứng lên nói thẳng. Lời nói của tôi cho bà con không phải một con. Cho nên các bạn hạ trung thượng có hết. Nhưng mà chỉ thực hành ở đó rồi các bạn sẽ nói. Các bạn sẽ làm, các bạn sẽ thực hành. Và các bạn không đứng trong cái dung điểm ô ơ nữa. Thấy rõ ràng chân lý trong bạn. Chính bạn là người trách nhiệm truy tầm chân lý và thực hiện chân lý. Ở tương lai. Cho nên quý giá vô cùng, may mắn vô cùng mới được cái pháp này. Tôi mang cái xác phàm nói chuyện cho các bạn nghe. Các bạn cũng cảm thức rõ cái việc làm trong tâm thức. Để thấy cái hành tu của người tu đã tu nhiều kiếp không phải một kiếp. Xác này mới đây, nhưng mà cái phần sáng suốt mà nói chuyện với bạn là đã nhiều, nhiều lắm. Vì một đại nguyện mà phải làm mãi mãi, làm việc luôn luôn, từ nơi này tới nơi nọ không ngừng nghỉ, bất chấp tội tác, tuổi tác, bất chấp bệnh hoạn của cái xác. Khi ngài làm việc la làm không có từ chối, không sợ. Cho nên phần thanh điển đó bạn có, các bạn có, các bạn nên sử dụng, thực hành, nhịn nhục. Trong mấy ngày cấm khẩu sơ sơ thôi cũng cảm thấy được những cái của chính mình. Rồi tiếp tục chúng ta bớt nói bớt năng, chúng ta mới liên hệ với cả càn khôn vũ trụ, sống với những bạn bè sống. Phật cũng là bạn bè chúng ta, tiên cũng là bạn bè chúng ta, thượng đế cũng là bạn bè, người yêu nhất trong đời chúng ta. Chúng ta không nên khách thương tung bay đi lên, hướng về nhẹ để đạt được sự sáng suốt. Và chúng ta có nơi an lành trong sạch, nên ngữ đó mà học tôi. Rồi, có bạn nào muốn đóng góp tiếp không?
Thưa cô. Kính thưa thầy, thầy có trên con đường công phu tu tập để cho mau tiến bộ hơn, thì thầy có khuyên một số anh em bạn trẻ chúng con là nên tập ngủ ngồi để giảm dục. Thì kính thưa thầy, giải thích cho tại sao ngủ ngồi thì giảm được dục, và tập ngủ ngồi thì đòi hỏi phải có một trình độ điển rút hay là như thế nào không? Và xin thầy cũng chỉ rõ hơn về một vài cái kỹ thuật và nguyên tắc căn bản trong vấn đề tập ngủ ngồi.
Từ nay các bạn tu là mở cái pháp này để tu. Và trong cái thực hành, cái hạnh tu là phải dùng ý niệm niệm Phật. Niệm Phật cho nó khai thông thượng trung hạ. Lúc đó các bạn mới ngủ ngồi được. Chứ không phải kêu các bạn mới tu vô ngủ ngồi, nó giật cho các bạn bệnh. Các bạn phải dọn bên trong. Thượng trung hạ đều hướng thượng, lúc đó các bạn ngủ ngồi được. Tự nhiên các bạn phải ngủ ngồi. Vì tất cả ba giới đều đem lên trung thiên. Đem lên trung thiên thế giới. Học hỏi trung thiên. Thì lúc đó các bạn không có bao giờ muốn ngủ nằm. Vì nằm á, nó chỉ xuất ra đi thấp thôi. Mà đi cao á, chỉ có ngồi mới đi cao. Cho nên Đức Phật ngồi tham thiền mới xuất. Những vị đạo sĩ đều tham thiền mới xuất. Rồi trong lúc tham thiền đó các bạn tham thiền. và cố gắng ngủ ngồi trong tư thế tham thiền, cho mà ngủ ngủ mà dựa mà này kia kia nọ, nói là tôi ngủ ngồi cái là trạch ngồi cái ngay ngắn như một vị Phật, đó là tam giới đều hướng thượng. Lúc đó các bạn ngồi dỗ ngủ, khi tham thiền ngồi chúng ta dỗ ngủ, coi nó ngủ được 5 phút hay 10 phút, lần nó đi tới, nó ngồi trọn đêm ngay ngắn không có cục cửa chút nào hết, như cái pho tượng Phật vậy. Lúc đó các bạn ngủ tới sáng thông. Chứ còn khi không mà ép bắt cứ ngồi vậy, ngồi nó bệnh thêm à, có được. Người ta mong tu tu nếu anh muốn ngồi đi, làm cho ta khùng luôn. Bởi vì thượng trung hạ nó cũng không biết, trật tự không có, không biết làm sao sắp. Cho nó phản lực trở lại, nó thành sanh ra bệnh hoạn. Không phải làm vậy, ngủ ngồi là đối những người kia mà tu nhẹ rồi mới ngủ ngồi được. Đã hiểu cho ta không? Nhưng mà cái khi tham thiền chúng ta nghe, muốn xả nó cố gắng. À, dỗ nó, ngủ thêm 5 phút đi. Ngủ sướng lắm, khuyên nó, ngủ thêm 10 phút. Mà ngồi ngay ngắn, nó méo đó là không được. Thì phải. Ngồi đâu ngay ngắn đó, tập cho nó quen như cái pho tượng. Là lúc đó các bạn nhẹ rồi á, ngồi nhắm con mắt ngủ. Mình tưởng nó mới có 15 phút mà nó đã tới sáng rồi, dòm đồng hồ 5 giờ sáng. Lúc đó các bạn mới thấy rằng cái trình độ cao thì nó 15 phút ngồi thiền băng người ta ngồi thiền 5-6 tiếng. Nó khác. Còn nhiều người không biết, nó ôi chị ra ông đó ông thiền có 5 phút à. Thì tôi cũng thiền 5 phút à. Tôi ra tôi nghe lý thuyết đó tôi cũng nói. Các bạn phải thiền từ 1 tiếng, ban đầu 30 phút, rồi lần lần nó đi tới 1 tiếng, rồi tiếng rưỡi, 2 tiếng, 3 tiếng, 4 tiếng, 5 tiếng. Rồi sau đó các bạn 15 phút bằng 5 tiếng. Tôi khi không tôi vô tôi ngồi 5 phút tôi bằng 5 tiếng của người ta, cái đó không có, nó nói láo. Phải thực hành. Cho nên hồi tôi thực hành tôi có nói trong bạn nhiều lắm. Tôi bắt ngồi trên cái ghế tròn, ghế đậu 3 chân ngồi. Té xuống dập đầu thì ráng chịu, bắt buộc phải ngồi ngay ngắn. Và tôi ngồi 3 tiếng đồng hồ. Lúc đó tôi mở mắt 12 giờ khuya, ngồi 1, 2, 3 tiếng. Mà mình cảm tưởng mới ngồi có 15 phút, nó nhẹ thế vậy. Sơ sơ là nhắm mắt chút là 1 tiếng đồng hồ. Thật tình ngồi là phải 3 tiếng. Đó, sau này đi quen làm việc quen mà giải quyết tất cả những cái chuyện ở trong nội bộ này ấy, nó khó khăn. Giải quyết hết, yên. Nói một tiếng là phải yên, nhắc một tiếng là phải làm. Lúc đó mình mới kêu cho nó an nghỉ. Còn mà lâu thôi là cũng bắt cổ. Không có cho đánh ra. Không cho con ma làm miếng lấn áp. Không. Ngủ chút là phải dậy, muốn nằm ngủ cũng chút là phải dậy, chứ không cho ngủ đâu. Vì mình phải làm việc. Đó, ở trong chúng sanh phải giúp cho nó tiến hóa là phải cho nó cơ hội cộng tác với mình. Đó. Cho cơ hội cộng tác là không cho nó ngủ nghe nhiều thì nó sẽ bớt. Nhưng mà phải có cái trình độ đi như vậy mới làm được. Không có trình độ mà bắt nó là hư rồi. Nếu ông Tám không ngủ, tôi không ngủ thì 3 đêm bạn bệnh. Không được. Phải tu bằng đầu, một bước đi tới. Còn mê ngủ nhưng mà cố gắng bớt, dành cái giờ thiền hàng ngày 24 tiếng mà nó nói bậy nói bạ 23 tiếng, tôi dành được giờ nào tôi dành trở lại cái quyền của tôi. Rồi nó tôi thiền được giờ nào tôi dành trở lại, dành để làm việc cho chính tôi. Thì các bạn mới kiểm chứng rõ tôi đã tiến và tôi đã vào nội tâm, nắm được cơ sở của chính tôi. Chứ tụi nó cũng dữ lắm, nó vẫn biểu tịch, nó vẫn chống trả, nó vẫn đập đổ các bạn như không. Cái nhiều người tu nữa chừng nói tôi ngồi cái chuyện đó 3 tiếng đồng hồ là chuyện sở trường của tôi mà. À, vô ngồi thế không có bao lâu là bỏ đạo luôn. Không, tôi chịu không nổi nữa. Thấy không? Thấy cái dục nó mạnh rồi. Nó càng ngày càng mạnh rồi. Thì nó không mở ở đây. Rồi nó tu như thế, nó làm nó tạo cho nó cái dục nhiều. Rồi cái chán theo đường bậy bạ. Còn cái này nó khác, nó đi trong trật tự đi. Các bạn có gia can, có vợ chồng luôn luôn để làm, từ đó rời lần lần. Chứ đừng nhảy một cái ẩu là trở lộn lại, chắc chắn như vậy. Nhiều người cũng nói tôi xuất hồn, tôi đi luôn, tôi không về đâu có được. Một chút xíu là nó trở về. cái ý tưởng một cái là nó bắt hạ xuống liền. Cho nên cái gì cũng phải trật tự, từ từ tiến tới, không có nên làm đâu. Đặt cái ý muốn ngông cuồng điên loạn đó rồi nó trở lộn lại, khổ nữa. Từ từ, có gia đình, có vợ chồng phải từ từ giải quyết, không có nôn nóng lắm, nôn nóng là hư. Tôi là người nôn nóng nhất, xuất hồn được, đi với ông Tư được. Lên rồi muốn nhảy lên con rồng ngồi thì ông Tư cản, không cho. Giờ tôi cũng tức ổng, tôi cũng gây lộn với ổng chứ. Tôi nói tại sao ông đập tài, ổng nói không, tôi thương bạn mà thôi. Nói câu đó bạn gì suy nghĩ nó nhiều mà. Mình không có trình độ, mình nhảy lên rồi nó trở lộn lại thì mình làm sao có cơ hội nữa. Mình phạm luật thiên địch, không cho mình sức nữa. Lúc đó mà còn khó nữa, tôi mới suy nghĩ tôi bữa sau được trả lời cho ông làm được. Nếu ông giữ tôi lại thì tôi chắc là đi một vòng chơi. Tôi thấy rồng này tôi nghe ông cỡ rồng, nhưng mà ông có trình độ ông mới cỡ được. Mình không có trình độ không cỡ được. À, thì mình ráng tu thời gian xem sao thì chuyện đó không khó khăn. Nè, cho nên nôn nóng nó bắt trở lùi trở lộn lại và bắt đầu làm trở lại nó mất công. Nói thiệt tôi là người ham đi chơi nhất. Đêm nào cũng sẽ còn, lúc nào cũng sẽ còn, nhắm mắt đi Mỹ chơi đi cùng hết á. 9 giờ sáng là tôi đi cùng hết á. Ở Việt Nam 9 giờ sáng là tôi ngồi tôi nhắm mắt tôi đi chơi. Xe đèn pha chiếu trước mặt. Vì mình thấy mình cũng như là một lực sĩ đứng trước đó mà nó cán mình không chết nó ngon quá. Nhưng mà mình là điển. Hồi đó tôi cũng không biết điển hồn là gì. Biết tôi vậy thôi chứ không biết điển hồn. Vì ông nói điển tôi cũng tin, tôi bác vấn đề đó. Từ bây giờ tôi mới hiểu là điện. Tôi càng ngày mới càng hiểu giá trị của điện. Mình hiểu cái lò lửa lớn của ông Thượng Đế. Ông để sẵn đó, mình muốn nhen lúc nào là nhen, mà ngu quá không biết. Và đó bây giờ mình mới thấy phục thiện là thuận thiên giả tồn mà nghịch thiên giả dâm. Cái câu này nói rất đúng mấy ông già xưa. Thuận thiên giả tồn mà nghịch thiên giả dâm. Thuận ông trời thì có lẽ sao? Mà nghịch ông trời không còn ấy sao? Rất rõ ràng. Cho nên tu đi nó mới thấy rõ là bây giờ tôi già dặn hơn hồi xưa. Các bạn tuổi trẻ bằng tu rồi mới thấy tôi già dặn hơn hồi xưa. Chứ hồi xưa mấy cái câu nói đó nói thượng thiên giá tồn nghịch giá dâm, bỏ tôi đi mấy ông già nó mệt tôi nghe không? Mình nghịch ông trời là mình phải chết à? Mình thuận ông trời thì mình sống. Nhưng có nhiều người có cha mẹ ở thế gian mà cha mẹ khuyên nó cũng chấm rồi. Rồi nó ra nó chuốc lấy sự thất bại. Lúc đó nó mới biết lời nói, lời dẫn và tình thương của cha nó là cặp gì. Có sự thật. Cho nên ở đây tôi để mọi người tự do phát triển. Chứ tôi không có ràng buộc ai, không rủ rê ai. Mọi người rất tu. Và lý thuyết tôi vẫn để cho mọi người tự hành tự tiến để đóng góp cho quảng đại quần chúng. Mà có nhiều người cũng không nghe, nghịch lại thì cũng vậy thôi, để cho họ một thời gian quanh co rồi họ cũng trở lại hết tiền. Cho nên cái đường đi của Vô Vi thấy nó ngắn gọn, thấy nó tắt, nhưng mà một kỳ công mới thành đạt. Nói một kỳ công cho ba chuyện tập thường. Các bạn trở về cố vấn những người lãnh đạo tại thế chứ không phải làm chuyện ưu ơn. Nó sang sức tới nỗi vậy. Chứ không có nhậm chức ở thế gian. Nhưng mà có thể cố vấn giúp đỡ người ta được nhiều chuyện may mắn. Cho nên cố gắng tu đạt tư, trụ đảnh quan thông rồi, mặc sức, sung sướng lắm. Các bạn chưa ăn trái cây trên trời, chưa hửi cái mùi thơm của cái hoa ở trên bồng lai, chưa đặt một vần thơ nào để phúc đáp cho cái hoa đối diện các bạn, chưa có cơ hội. Tại sao thiên thanh nhẹ? Đẹp lắm. Đẹp. Bây giờ cho các bạn thấy các cô tiên ở bên sông biển ngạn về bỏ dở hết. Tu đi tôi sẽ thấy ta đẹp làm sao, thi thơ văn hoa sang suốt, không làm phiền không làm phiền một người nào, chỉ giúp đỡ xây dựng, xây dựng. Mà thấy cái tình của chư tiên quý bao vô cùng.
Thưa thầy, tại vì một số anh em bạn đạo của chúng con và cả con thường sau khi thiền xong thì muốn tập từ từ này, tức là sau khi thiền xong thì dựa lưng vào ghế và vào tường để tập khoảng chừng nửa tiếng hay là hơn. Thì thầy như vậy là bây giờ từ nay
đừng có dựa lưng, ngồi ngay vậy đó, ngủ đi à. Mày ngủ đi, dậy nó ngủ,
chỉ nên tập ngủ như trong tư thế ngồi thiền
thôi. Nó sắp xả mình ngủ đi, ngủ 5 phút cũng ngủ, ngủ 3 phút cũng ngủ, tập ra từ đi tới. Chứ các bạn đừng có chảnh chệ trên cái ghế dựa dậy. Tôi ngủ hoài, 8 kia tôi ngủ hoài mà tôi cũng đắc đạo. Ngủ như con quỷ mà đắc đạo. Ngồi phải ngay ngắn, ông Phật sao mình dậy nghiêm chỉnh trong giờ thiền. À, khi nó đòi tả, mình kêu nó các con cũng được, thì ráng 5 phút với các con. Tụi căn lục trần đó, mà nó chịu nghe rồi, nó ngồi 3 tiếng lắm chung nhớ. Tụi nó nhiều khi giỏi lắm, nó chịu nghe rồi, nó ráng đi, nó còn ráng đi, ráng đi. Xin thầy với con tụi nó. Tụi nó ngu muội lắm, nó không có biết. Các bạn cứ chia ra, cái phần hồn là thầy, dạy nó. Sau này các bạn xuất ra được rồi, các bạn xuống coi. Tụi nó quỳ hết, quỳ hai hàng trật tự nó đón rước các bạn. Quỳ hết, khi mà thấy chủ nhân ông xuống là quỳ hết, chắp tay. Đó. Nó mới hiểu đạo. Còn không nó không hiểu, phải giáo dục tới vậy. Cho nên đừng có nói tôi cũng được. Bạn là khác trong cái thức. Còn cái xác này là lục căn lục trần, cái phía các bạn phải gia công giáo dục nó, hạ lệnh cho nó, thép là nó quen.
Được, cảm ơn.
Rồi, tôi được 10 phút không phải thay.
Dạ,
thưa
con cảm ơn thầy.
Dạ.
Sáng nay 20 phút,
bây giờ mình không. Tôi muốn lấy đồ làm đây nghe không? Lấy đồ làm trời nghe không? Rồi, cảm ơn các bạn đã đóng góp nhiều.